Vừa bước vào lớp, Thục đã bảo mắt nhìn quanh, nhưng nó chẳng thấy Hoàng Hòa đâu. Lúc đầu, Thục cứ đinh ninh là anh đi trễ. Nhưng đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Hoàng Hòa vẫn bật vô âm tính. Thục mới hay là anh nghỉ học. Nó vội vàng quay sang Xuyến. Bữa nay Hoàng Hòa đâu có đến lớp. Lạ thật. Xuyến tặc lưỡi. Hắn có bao giờ nghỉ học thình lình như vậy đâu. Nhưng không sao, mai trả lời cũng còn kịp. Mai mới thứ sáu mà. Cúc Hương biểu môi. Thật, tao chưa thấy ai yếu bóng vía như tên này. Mới đưa thư hôm qua, bữa nay đã lẫn như chạch rồi. Gàn thỏ đế mà bày đặt tỏ tình. Xuyến thủng thỉnh. Có thể là hắn bệnh. Bệnh đâu mà lẹ vậy? Cúc Hương nhếch mép. Ừ, lẹ lắm. Xuyến vẫn điềm nhiên. Trái tim lần đầu tiên biết yêu rất dễ bị hỏng hóc bất tử. Hệt như đồng hồ bị vô nước vậy. Có thể bây giờ hắn đang nằm rên hừ hừ ở nhà. Thục không biết Xuyến đang pha trò. Tưởng tượng ra cảnh Hoàng Hòa đang úm liệt giường vì yêu mình. Tự dưng Thục bỗng đâm lo. Đến khi thấy Cúc Hương nhe miệng cười khúc khích, Thục mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng các cô gái đoán trật lất. Thật ra, Hoàng Hòa nghỉ học không phải vì ốm hay vì mắc cỡ. Anh không đến lớp bởi một lý do hoàn toàn khác. Hoàng Hòa sợ với gặp Thục. Anh sợ Thục từ chối lời mời của anh. Bữa nay đến thứ bảy, nếu mình không đến lớp, Thục sẽ chẳng có dịp nào gặp mình để từ chối. Và dĩ nhiên một người hiền hậu như Thục sẽ không nỡ nào để mình đứng đợi suốt đêm trước cổng nhà hát Hòa Bình. Chắc chắn Thục sẽ đến. Hoàng Hòa nghĩ vậy và anh quyết định từ nay cho đến ngày hẹn sẽ không ló mặt đến trường. Những ngày cuối cùng của năm học chẳng ai buồn ngó ngàng đến bài vở. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới cũng chẳng khiến bầu không khí học tập trong những ngày này sôi động hơn là bao. Học sinh đến lớp chỉ để tán gẫu, viết lưu bút và nôn nao bàn bạc những tiết mục văn nghệ lẫn tiết mục ăn uống trong ngày liên hoan bế giảng. Vì vậy, sự vắng mặt đột xuất của anh chàng lớp trưởng chẳng khiến ai để ý, trừ bọn Thục. Nhưng ba cô gái cũng chẳng có nhiều thời giờ để tìm hiểu cặn kẽ về lý do vắng mặt của Hoàng Hòa. Bởi, cũng trong buổi chiều hôm đó, tay Phong Khê nghịch ngợm kia lại bí mật đặt vào ngăn bàn của Thục ba thỏi kẹo bạc hà kèm theo một lá thư, vẫn giọng thơ quen thuộc. Những ngày vui vẻ qua mau, chúng mình đã sắp xa nhau mất rồi. Bạn ơi, bạn có bồi hồi, chia tay có nhớ đến người hôm nay. Lần này, giọng thơ của Phong Khê có vẻ buồn buồn. Cúc Hương ngó Xuyến. Hắn tính giở trò gì vậy? Con nhãi này tính chơi đòn tâm lý, hắn muốn làm cho tụi mình mũi lòng. Nhưng để làm gì? Chẳng để làm gì cả. Xuyến hừ giọng. Đó là trò chơi ưa thích của hắn. Nhưng lần này hắn hố to. Hắn chưa biết tụi mình đã khám phá ra hắn là một nữ tặc, chứ không phải là anh chàng nào hết. Thục nhìn mấy thỏi kẹo trên tay Cúc Hương, nhíu mày. Nhưng tại sao cô ta lại gửi kẹo cho tụi mình? Làm vậy chỉ có tốn tiền chứ ích lợi gì. Trên đời này không trò chơi nào không tốn tiền. Xuyến lên giọng triết gia. Chơi brick game, đánh tennis, đi khiêu vũ, hát karaoke đều phải dốc túi ra. Hắn cũng vậy thôi, muốn giải trí bằng cách lừa lọc sự ngây thơ, cả tin của tụi mình, hắn phải bỏ tiền ra. Nếu không có mấy thỏi kẹo ngụy trang, làm sao con nhảy đó bắt mày ngồi đâu cũng phải mơ mơ màng màng, đến anh chàng Alain Delon buổi sáng như trong thời gian vừa qua. Bị Xuyến khều nhẹ một chút, Thục đã thấy nóng rang cả mặt mày. Thoạt đầu, Thục vùng vằng định cự lại, nhưng rồi thấy những điều Xuyến nói không phải là không đúng. Nó đành im lặng, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng giận ba con nhỏ lớp bữa sáng kinh khủng. Một đứa tên Hoa, một đứa tên Thảo, một đứa tên Trang. Thục không rõ đứa nào bày ra trò quỷ quái này. Nhưng chắc chắn thủ phạm không thể là ai khác ngoài ba đứa này. Ta mà biết được nhà ngươi là ai, nhà ngươi sẽ nát xương với ta. Thục bực tức nhủ thầm. Và ngay sau đó, nó bỗng phì cười vì ý nghĩa hung hăng khác hẳn bản tính thường ngày của mình. Cúc Hương không ở trong tâm trạng như Thục. Nó hô hô mấy thỏi kẹo, hỏi Xuyến. Nhưng nó túm lại, tụi mình vẫn được quyền sực những thứ này như ngày xưa thơ dại chứ. Mày thì lúc nào cũng vậy. Xuyến lườm Cúc Hương. Hình như trong từ điển, mày chỉ biết có mỗi từ sực. Cúc Hương không thèm cãi nhau với Xuyến, nó đang bận bóc lớp giấy vỏ bọc ngoài thỏi kẹo. Thấy vậy, Xuyến thở dài, nói thêm,
sực thì sực, nhưng sực xong phải trả lời cho hắn đấy.
Đang định thảy viên kẹo vô miệng, nghe Xuyến nói vậy, Cúc Hương bỗng ngừng tay, nó dương mắt ếch.
Trả lời cho ai?
Cho con nhãi Phong Khê chứ cho ai?
Trả lời hắn làm gì nữa?
Cúc Hương kêu lên, ngày mai tụi mình sẽ tìm đến sào huyệt của hắn thiên mà. Xuyến tủm tỉm.
Chính vì vậy mà tụi mình cần phải trả lời, đừng làm một điều gì bất thường để cho hắn phải nghi ngờ. Trước đây tụi mình đã không hồi âm hắn một lần rồi, lần này không nên phớt lờ.
Hiểu ra những điều ngoắt ngoéo, mắt Cúc Hương sáng lên.
Tức là làm ra vẻ tụi mình không biết gì hết.
Ừ, không biết gì hết.
Tụi mình là những kẻ ngu đần.
Xuyến hơi nhăn mặt, nhưng vẫn gật đầu, dễ dãi.
Ừ, ngu đần.
Ngu như bò.
Tới đây thì Xuyến hết chịu nổi, nó gạt phắt.
Thôi đi, mày đừng có nhân cơ hội này mà pha trò lếu láo. Đi kiếm phán củi không lo, cứ lo đứng đó nói bậy.
Bị Xuyến nạt, Cúc Hương nhe răng cười hì hì và co giò chạy mất. Lát sau, Cúc Hương xuất hiện với nhà thơ nông dân lẻo đẻo sau lưng. Vừa thấy mặt phán củi, Xuyến đã vồn vã reo lên.
À, lâu ngày quá hen. Bạn lúc này thế nào? How are you? Vẫn I'm fine, thank you chứ hả?
Miệng Xuyến trơn như bôi mỡ. Nó vừa hỏi vừa trả lời thay luôn. Phán nghe tai mình lùng bùng. Anh tưởng như mình đang dự tiết tập tiếng Anh. Xuyến vẫn niềm nở.
Dạo này bạn vẫn còn làm thơ đăng báo mực tím đấy chứ?
Cú đá vào lái của Xuyến làm Phán giật thót. Anh ngượng nghịu.
Đâu có.
Xuyến cười.
Sao vậy? Sao lúc này bạn không làm thơ nữa?
Phán ấp úng.
À, dạo này tôi bận.
Xuyến nheo mắt.
Vậy tụi này nhờ bạn làm thơ giùm, bạn có bận không?
Phán gãi đầu.
Làm chứ, làm bài thơ ngắn ngắn, đâu có tốn thời gian bao nhiêu.
Chỉ đợi có vậy, Xuyến nhanh chóng chìa bài thơ của Phong Khê ra.
Hắn mới gửi thơ cho tụi này nữa nè. Bây giờ bạn làm giùm bài thơ trả lời đi.
Phán lướt mắt qua bài thơ của Phong Khê. Hắn giọng hỏi.
Trả lời sao?
Trả lời là chia tay với hắn. Tụi này cũng buồn lắm. Buồn đứt ruột đi lận.
Vậy thôi.
Ừ, vậy thôi.
Thoạt đầu, Xuyến định nói cho Phán biết Phong Khê là một đứa con gái. Nhưng sau một thoáng ngần ngừ, Xuyến quyết định giấu nhẹm. Trước đây, khi Phán làm bài thơ của em Hiền Thục, Xuyến đã lên án anh không tiếc lời. Nó đã hùng hồn tuyên bố chỉ có anh chàng Phong Khê mới xứng đáng lọt vào mắt xanh của nhỏ Thục. Nếu bây giờ vỡ lẽ ra Phong Khê là một con nhóc, chắc chắn Phán sẽ cười vào mũi bọn Xuyến 3 ngày 3 đêm chưa hết. Mình cứ chơi cái tình vờ, Xuyến nhủ bụng. Với anh chàng nông dân này, Phong Khê là trai hay gái cũng chẳng liên quan gì. Vì vậy, khi Cúc Hương chép xong bài thơ do Phán sáng tác, Xuyến nhìn Phán tươi cười.
Cảm ơn bạn nghe. Khi nào anh chàng Phong Khê quấy trầy tụi này, hy vọng bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ.
Lời lẽ của Xuyến làm Phán ngạc nhiên.
Sao bữa nay tự dưng Xuyến lại khách sáo, lịch sự dữ vậy?
Đang cười cười, Xuyến bỗng trừng mắt.
Bạn nói vậy là có ý chê tôi thường ngày bất lịch sự, chứ gì?
Phán hoảng hồn.
Đâu có, ý tôi đâu phải vậy.
Rồi không đợi cho Xuyến vặn vẹo tiếp, Phán vội vã đánh bài chuồng.
Thôi, tôi lại đằng này chút nghe.
Vừa nói, Phán vừa hấp tấp bỏ đi, khiến Cúc Hương ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Hắn yêu bóng vía như vậy, mày còn nhắc ma hắn làm chi?
Thục có vẻ không hài lòng.
Con Xuyến này chỉ dở tài lấy oán trả ơn.
Á à, cô nương bữa nay loạn quá ta, dám kết án cả chị mày.
Xuyến lườm mắt nhìn Thục.
Hay là thấy Phong Khê hiện nguyên hình là yêu nữ, mày tính chuyển hướng sang phán củi.
Mày đừng có đặt điều.
Thục đó mặt.
Tại tao thấy mày hù phán củi chết khiếp, tao nói vậy thôi.
Mày ngốc quá.
Xuyến khịt mũi.
Tao đâu có muốn hù phán củi làm chi, nhưng nếu để hắn rề rà ở đây, rủi tụi mình vô ý nói ra chuyện Phong Khê, hắn nghe được thì quê cả đám.
Lúc đó tụi mình chỉ có nước đào hang chui xuống đất ở với Dung. Lý lẽ Xuyến đưa ra hợp lý đến mức Thục chẳng biết trách móng vào đâu nữa. Nó chỉ biết ngấm ngầm thở dài tội nghiệp cho anh chàng phán củi, lúc nào cũng gặp toàn chuyện xui xẻo. Sáng hôm sau, y theo kế hoạch, khoảng 11 giờ, ba cô gái đã có mặt trước cổng trường. Trong khi chờ đợi, cả ba chui vào một quán nước, chết bên kia đường ngồi tán dóc. Sau khi ngồi thu mình sau tấm vách lửng, chắn ngang chiếc bàn thấp, Xuyến đưa mắt sang Cúc Hương. Mày nhớ mặt ba con nhỏ đó không? Sao lại không nhớ? Chỉ cầu trời cho bữa nay đừng đứa nào nghỉ học. Thục ngơ ngác. Sao vậy? Mày lúc nào cũng trăng với sao? Cúc Hương nguyết Thục. Rủi hôm nay có một đứa nghỉ học, mà đứa đó lại chính là tên Phong Khê. Có phải công tụi mình sẽ hóa thành công cốc hay không? Ừ hen. Thục vỡ lẽ. Nó mỉm cười ngượng nghịu và chép miệng băn khoăn. Chẳng hiểu tụi nó có đoán ra được tí gì về kế hoạch của tụi mình không. Còn khuya tụi nó mới đánh hơi ra. Xuyến nhún vai. Hơn nữa, hôm qua mình đã hồi âm cho tụi nó một lá thư còn mùi mẫn, lâm ly, gấp mấy lần tuồng Tô Ánh Nguyệt. Có tài thánh tụi nó mới hòng. Hồi chuông reng reng báo hiệu giờ tan học đột ngột vang lên bên kia đường, cắt ngang lời diễn thuyết hùng hồn của Xuyến. Ba cô gái lập tức quay đầu nhìn về phía cổng trường. Trong thoáng mắt, từng đám học trò lũ lượt nối nhau, tuôn ra cổng. Xuyến dán mắt từng chiếc áo dài trắng, hồi hộp hỏi Cúc Hương. Tụi nó ra chưa?
Chưa, chờ một chút.
Đang nói, Cúc Hương bỗng reo lên.
Kìa, tụi nó kìa!
Đâu? Xuyến và Thục cùng hỏi giật.
Đó, ba con nhỏ đang ngoẹo trái đó.
Hoa là con nhỏ tóc tém, nhỏ Trang tóc dài, còn đứa mang kiến cận là nhỏ Thảo. Xuyến tròn mắt nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương. Ba con nhỏ vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười lên rút rít. Không hay đang lọt vào tầm mai phục của bọn Xuyến. Đang nhìn, Xuyến bỗng chớp chớp mắt. Tự nhiên nó cảm thấy nét mặt của nhỏ Hoa trông quen quen. Nhưng dù moi óc, Xuyến vẫn không nhớ mình đã gặp con nhỏ này trong trường hợp nào. Nó quay sang Thục và Cúc Hương, dục. Bám theo đi. Ba cô gái nhanh nhẹn rời khỏi chỗ nấp, lẫn vào đám học trò lố nhố trên lề đường, đuổi theo ba con mồi. Thục thận trọng len lỏi giữa đám đông. Nó đi sau Xuyến và Cúc Hương, nhưng vẫn trông rõ mồn một ba cô gái đang đi tà tà phía trước. Càng quan sát đối thủ, Thục càng không thể tin anh chàng Phong Khê tinh quái kia lại là một trong ba cô gái hồn nhiên đang ung dung văn dung vẻ trước mặt mình. Tiếng Xuyến thình lình vang lên, cắt ngang những nghĩ ngợi vẩn vơ trong đầu Thục. Tụi nó rẻ rồi, bọn mình tách ra đi. Rồi không đợi Cúc Hương và Thục có ý kiến, Xuyến phân công luôn. Con Cúc Hương bám nhỏ Trang, con Thục theo nhỏ Thảo, còn nhỏ Hoa để tao phụ trách. Vừa dứt câu, Xuyến nóng nảy vọt người đi ngay. Gương mặt trông quen quen của nhỏ Hoa ám ảnh Xuyến nãy giờ, khiến Xuyến sốt ruột, muốn làm cho ra lẽ. Phong Khê chắc hẳn là con nhãi này. Xuyến nhấp nhõm nhủ bụng, và mặc dù nôn nóng, nó vẫn đủ tỉnh táo luồn lách giữa các thùng thuốc lá, các xe nước mía và vô số những vật trắng dọc đường. Đến khi nhỏ Hoa ôm cặp, chui tọt vào căn nhà có cánh cổng màu xanh, thì Xuyến chợt đâm ra lúng túng. Quanh chỗ Xuyến đứng, không có một vị trí nào có thể ẩn nấp được. Gần đó có một quán cà phê, nhưng chẳng lẽ Xuyến lại một mình vào đó ngồi? Đang lỡ ngỡ dòm quanh quất, Xuyến bỗng giật nảy mình và vội vã bước lùi vào sau cột điện. Từ trong nhà nhỏ Hoa, một bóng người Xuyến không thể nào ngờ tới đang thông thả dắt xe ra. Sự gặp gỡ bất ngờ đó nhanh chóng xóa tan những thắc mắc trong đầu Xuyến, và mọi bí mật trước đây bỗng chốc trở nên sáng sủa như được phơi ra dưới ánh mặt trời. Bây giờ Xuyến mới vỡ lẽ mình chưa gặp qua nhỏ Hoa lần nào. Sở dĩ nhỏ trông quen quen bởi vì khuôn mặt của nhỏ rất giống khuôn mặt của hắn, và nếu không bắt gặp hắn từ nhà nhỏ Hoa đi ra, Xuyến sẽ không tài nào lần ra được mối liên hệ bí mật này. Nhưng bây giờ thì mọi bí mật đã tình cờ bật mí. Trong một thoáng, Xuyến đã hình dung ra mọi chuyện một cách rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhỏ Hoa đích thị là em gái hắn. Và trong thời gian qua, chính nhỏ đã giúp hắn đặt những bức thư trong ngăn bàn để chơi trò ú tim với bọn Xuyến. Hừ, không ngờ Phong Khê lại là một nhà ngươi. Xuyến lầm bầm một cách tức tối và suýt một chút nữa, nếu không kịp dằn lòng, Xuyến đã nhảy ra, chặn đầu xe hắn lại để hắn hoảng hốt chơi. Trong một tích tắc, Xuyến trấn tĩnh lại được. Nó đứng chôn chân đằng sau cột điện, mí môi nhìn Phong Khê tót lên yên và rồ máy xe phóng đi. Chỉ đến khi Phong Khê khuất dạng sau góc phố, Xuyến mới thở phào rời khỏi chỗ nấp và rảo vội về nhà. Cúc Hương và Thục không hay biết Xuyến đã khám phá ra tông tích của Phong Khê. Nên chiều đó, khi Xuyến vừa bước chân vào lớp, Cúc Hương và Thục đã ủ rũ lên tiếng. Chẳng thấy gì khả nghi hết, Xuyến ơi. Cúc Hương còn nhăn nhó nói thêm. Nhà nhỏ Trang có con chó dữ thấy mồ, tao nấp trước hàng rào nhà nó, suýt bị cẩu sực què giò. Thôi, đừng có làm bộ rên rỉ nữa. Xuyến cười tủm tỉm. Suýt bị chứ đâu bị mà phải nhăn nhó ghê thế. Cúc Hương lườm Xuyến. Bữa nay thì suýt, nhưng mai mốt dò thám thêm vài lần nữa, chắc tao phải khiêu vũ với bầy sói quá. Đằng nào cũng không thoát, tao trăn trối trước là vừa. Bộ tịch và lời lẽ thiểu não của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục không nhịn được phải phì cười. Tao sắp chết mà tụi mày lại cười. Cúc Hương buồn bã trách. Thôi, đừng diễn tuồng nữa. Xuyến đập tay lên vai Cúc Hương. Tao sẽ không kêu mày theo dõi nhỏ Trang nữa đâu. Nghe Xuyến nói vậy, Thục liền vọt miệng. Còn nhỏ Thảo thì sao? Tao có phải theo nó nữa không? Xuyến nhún vai. Khỏi luôn. Rồi Xuyến lên giọng, phán như một quan tòa. Kể từ giờ phút này, nhỏ Trang và nhỏ Thảo được tự do. Lời tuyên bố của Xuyến khiến Thục tròn xoe mắt. Sao kỳ vậy? Cúc Hương nhạy bén hơn Thục, nó reo lên. Mày tìm ra Phong Khê rồi chứ gì? Ừ, ai vậy? Cúc Hương lẫn Thục vội chồm người tới trước, hấp tấp hỏi. Nhỏ Hoa phải không? Xuyến mỉm cười, lắc đầu. Không phải. Vậy chứ ai? Cúc Hương chân hững. Sáng nay mày chẳng bám theo nhỏ Hoa là gì? Thì tao bám theo nhỏ Hoa. Xuyến ửm ờ. Kiểu ăn nói nhắc gừng của Xuyến khiến Cúc Hương đâm quậu. Phong Khê là đứa ác ôn nào, mày nói đại ra cho rồi. Cứ bày đặt úp úp mở mở, nghe mói miệng tứ chi quá. Mày cứ nhảy vô họng tao mà ngồi chồm hổm, làm sao tao nói? Xuyến nghích Cúc Hương một cái rồi thông thả tiếp. Phong Khê không phải là nhỏ Hoa, nhưng là người có liên quan mật thiết với nó. Vậy chắc là mẹ nó. Cúc Hương khịt mũi. Không thèm để ý đến trò phá bỉnh của Cúc Hương, Xuyến chậm rãi. Nhỏ Hoa có một người anh, và anh nó học cùng lớp với tụi mình. Sự tiết lộ của Xuyến không khác gì một tiếng sét. Cúc Hương và Thục đều giật thót. Như không kèm được, Thục bật kêu khẽ. Phán củi. Xuyến chưa kịp trả lời, Cúc Hương đã lắc đầu. Không thể là phán củi được. Phán củi ở dưới quê, làm gì có anh em trên này. Anh nhỏ Hoa chỉ có thể là Hoàng Hoa. Đang nói, Cúc Hương bỗng sáng mắt lên. À, tao nhớ rồi. Hôm dò tên mấy con nhóc trong sổ điểm, tao nhớ nhỏ Hoa họ Vũ. Nó là Vũ Thị Hoàng Hoa. Còn anh chàng lớp trưởng lấu cá của tụi mình là Vũ Hoàng Hòa. Nói xong, Cúc Hương đưa tay vỗ vỗ trán, gật gù. Thật tao chưa thấy ai thông minh như tao. Phải trăm năm có một người như vậy. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Xuyến xì một tiếng. Nếu thông minh, mày đã phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hòa ngay từ khi đọc thấy tên họ của nhỏ Hoa, chứ đâu đợi đến giờ này. Phải đợi chứ mày. Cúc Hương cười hì hì. Sống là phải biết kiên nhẫn và chờ đợi mà. Thấy Cúc Hương cứ mãi pha trò, Thục sốt ruột lay vai Xuyến. Phong Khê là Hoàng Hòa thật hả mày? Ừ, tao đứng bên kia đường, thấy Hoàng Hòa từ nhà nhỏ Hoa đi ra. Hoàng Hòa có thấy mày không? Không, tao nấp sau cột điện. Thục không hỏi nữa, nó chỉ thở dài lẩm bẩm. Hèn chi, anh ta biết tổng hết mọi chuyện xảy ra trong lớp mình. Cúc Hương hậm hực, đó là một tên đại gian ác. Bây giờ tao mới hiểu tại sao trong những lá thư gửi cho tụi mình, hắn toàn viết bằng kiểu chữ in. Rõ ràng, hắn sợ tụi mình nhận ra nét chữ quen thuộc của hắn. Đang nói, Cúc Hương bỗng nheo mắt nhìn Xuyến. Sao lúc đó mày không chạy ra chặn lại, cho hắn xỉu chơi? Xuyến cười. Thoạt đầu tao cũng nghĩ như mày, nhưng nếu làm như vậy thì nhẹ tội cho hắn quá. Tao định chờ đến tối mai mới lật tẩy hắn, lật tẩy ngay tại nhà hát Hòa Bình. Cúc Hương trố mắt. Vậy là kế hoạch trước đây bị hủy bỏ. Ừ, Xuyến gật đầu. Ngày mai tụi mình sẽ đi chung với con Thục, không cần phải xé lẻ nữa.
Hay đấy.
Cúc Hương tỏ vẻ thích thú. Ba người đánh một, không chột cũng què. Phải cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Nói xong, Cúc Hương đảo mắt nhìn quanh rồi chép miệng.
Bữa nay hắn lại tiếp tục nghỉ học nữa rồi.
Kệ hắn, đằng nào thì tối mai, hắn cũng tới chỗ hẹn.
Đang nói, chợt nhìn thấy Phán lững thững đi vào. Xuyến liền gọi giật.
Phán Củi!
Tiếng kêu vừa thốt ra, Xuyến chợt biết mình lỡ lời. Liền đưa tay bụm miệng. Nhưng Phán giả bộ như không để ý đến chuyện Xuyến kêu réo biệt danh của mình. Anh chậm rãi bước lại.
Gì vậy Xuyến?
Xuyến cười giả lả.
Tối mai bạn rảnh không?
Chi vậy?
Đi chơi với tụi này.
Đi đâu vậy?
Xuyến nhào mắt.
Đi gặp anh chàng Phong Khê.
Phán ngạc nhiên.
Phong Khê?
Ừ, tụi này đã khám phá ra tông tích của hắn rồi. Hắn học cùng lớp với tụi mình.
Phán giật thót.
Hắn học lớp mình? Ai vậy?
Bạn đoán thử xem.
Phán nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu.
Chịu.
Hoàng Hòa đấy. Hắn có một nhỏ em học lớp buổi sáng. Chính con nhỏ này đã đặt thư vào ngăn bàn.
Phán à một tiếng, rồi bất giác đưa mắt nhìn Thục. Anh nhớ trước đây, Xuyến từng tuyên bố Phong Khê là người tình trong mộng của Thục. Bây giờ con người thật của Phong Khê đã bị phát hiện. Anh muốn dò xem thái độ của Thục như thế nào. Nhưng Thục đã vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt hình sự của anh.
Sao, bạn đi với tụi này không?
Xuyến sốt ruột lên tiếng.
Phán nhìn Xuyến ngần ngừ.
Tôi đi theo làm gì? Sao lại đi theo làm gì?
Xuyến nhăn mặt. Bạn là cố vấn văn chương của tụi này, coi như là người trong cuộc. Bạn đi theo để coi tụi này lật mặt nạ của hắn. Tới lúc đó, rủi hắn quê độ, vác dao rượt tụi này, bạn phải ra tay cứu bồ chứ.
Phán cười.
Làm gì có chuyện đó?
Biết đâu được, người ta bảo phòng bệnh hơn chứ bệnh mà.
Xuyến đinh ninh Phán sẽ nhận lời. Nào ngờ anh lại lắc đầu.
Nhưng tối mai tôi không thể đi được.
Sao vậy?
Phán thở dài. Lát nữa tôi phải về quê. Bữa nay tôi lên trường là để xin phép nghỉ. Xuyến không nén được tò mò.
Có chuyện gì mà bạn phải về gấp vậy?
Cúc Hương đứng bên cạnh vọt miệng.
Ba bạn kêu bạn về quê cưới vợ chứ gì?
Phán chép miệng cười buồn bã. Ba tôi vừa mới mất. Tôi nhận được điện hồi trưa. Đang cười cười nói. Ba cô gái lập tức im bặt. Trước nỗi mất mát lớn lao của Phán, Xuyến và Thục tự nhiên cảm thấy lòng mình se lại. Xuyến thường ngày vốn nhanh nhẩu, mà lúc này cũng chẳng biết phải nói gì để chia buồn với Phán. Trong bọn, Cốc Hương là áy náy nhất. Nhớ lại câu nói đùa vô ý của mình vừa rồi, Cốc Hương bối rối nhìn Phán. Tôi xin lỗi bạn nghe. Phán cười buồn. Cúc Hương có lỗi gì đâu.
Bạn về chừng nào lên?
Thục bỗng buộc miệng hỏi. Trái hẳn bản tính e lệ trước nay. Tôi cũng không biết nữa. Phán nhìn Thục, không dấu vẻ cảm động. Nhưng có lẽ tôi sẽ lên trước ngày liên hoan bế giảng. Nói xong, Phán quầy quả đi ra. Nhìn dáng anh lủi thủi bước lên văn phòng. Không hiểu sao, Thục lại thấy mắt mình cay cay.